Kìa, cha đã về.
Vũ Thiếu Quân,
may mắn lắm con ơi.
May mắn làm sao cha?
Cha đã được bệ hạ cấp ngựa cho trở lại Bình Lan Thôn, đưa công chúa hồi cung. Thì ông vua sẽ thả em gái mày, thêm vào đó có một điều quá ngang.
Là chuyện gì cha mau nói con nghe, để con liệu về gỡ rối cho cha.
Vua phán rằng ai dân niêm công nương, là đàn bà được cai quản tam cung. Và cỡ tao coi lục diện kim triều, trái như mày làm phò mã kim bang.
Vậy bây giờ để con đưa công chúa hồi cung, rồi đem em con về đoàn tụ.
Được, con cầm lệnh này ra ngựa đi đi.
Mà không được.
Tại sao không?
Con không thể làm phò mã, nên muốn nhờ cha đưa công chúa hồi cung.
Con có lý, biết phận mình dốt nát, con yên tâm, cha đi thế cho con.
Cảm ơn cha, để con vào mời công chúa.
Vũ Thiếu Quân, tôi đã nghe tất cả, tôi biết rằng tôi sắp sửa hồi cung, nhưng không hân hạnh được Thiếu Quân đưa tiền.
Cha tôi sẽ tiện đưa công chúa, xin chúc bà thượng lộ bình an.
Tôi về triều nhớ mãi xuống Bình Lan, một đêm nhiều kinh hãi và cũng nhiều lưu luyến. Tạm biệt Thiếu Quân.
Khoan, công chúa.
Thiếu Quân có muốn tiện đưa tôi?
Dạ, tôi chỉ muốn trả công nương sau chuỗi ngọc trước khi công nương vĩnh biệt mãi tranh nghèo. Đây là sâu chuỗi đánh rơi trên bãi cỏ sân này, tôi đã lượm giữ gìn kỹ lưỡng và nhà bây giờ xin trao lại công nương. Vậy công nương hãy nhận rồi đi, đừng để bệ hạ ở hoàng cung chờ đợi. Dầu đường xa có ba quân hộ vệ, chắc không đến đổi nào lễ xảy ra tai biến.
Chắc không có tai biến đường xa, mà một tai biến khác lại xảy ra trong tình cảm.
Công chúa vừa nói tai biến khác.
Giờ chia tay tôi không muốn.
Không, công mà nương ngôi làng Bình Lan quạnh yêu sơ xác quá, đâu mà đáng cho người ngọc mà kim vàng lưu luyến đuổi chia lìa. Sự cần kiếp ở hoàng cũng là công chúa hãy mau về. Đây lối cỏ sương khuya còn đông, làng Bình Lan giàu nhớ giàu thương, dần thầm lặng không dám buồn dám lì. Vậy công nương đừng dừng chân thêm nữa, rồi cuối cùng cũng phải chịu lìa xa. Trời sắp sửa bình minh, xin công chúa lên đường cho sớm.
Trước khi đi tôi muốn tặng lại Thiếu Quân sâu chuỗi ngọc.
Dạ không, vì miền sơn dạ không cần châu bao đô.
Vũ Thiếu Quân ơi, tôi muốn tặng để làm kỷ niệm, chứ đâu phải là bán nghĩa môn. Vì khi tôi trở lại biệt ly, ngày mai đây
không nhận giữ gìn kỷ niệm.
Tại sao?
Tôi sẽ buồn, sẽ nhớ trọn đời tôi.
Vũ Thiếu Quân,
xin công chúa đừng xót thương gì nữa.
Lão ba, lão ba ơi, lão ba đã lắng nghe và chứng kiến cảnh chia tay đẫm lệ nghẹn ngào. Người tiễn biệt không đành tiễn biệt kẻ ra đi, cũng không thể ra đi. Vậy tôi cuối xin lão ba thương cho, để họ Vũ đưa tôi về cung điện. Vì tôi cần để làm một con đường dưới bóng trăng đêm, tôi không thể đi bỏ lại xóm Bình Lan một bóng éo mòn theo năm tháng. Nếu lão ba không bằng lòng chấp thuận thì thấy như không trở lại hoàng thành.
Dân, tôi xin thay cha tôi tiễn công chúa hồi cung, mời công chúa lên đường cho sớm.
Khoan, người đưa tiễn công nương để lên ngôi phò mã không phải là một kẻ sơn dân.
Nghĩa là sao?
Tôi, thân tướng Thiên Đại Hùng, xin lãnh thần đưa công chúa, xin mời.
Chà, thông tướng sắp làm phò mã mà còn cặp bồ với bà Thái Phi chứ.
Làm sao?
Dạ.
Mày nói gì tới Thái Phi đó?
Dạ bẩm lộ tướng quân, em thấy Thái Phi bữa hôm qua sằng áo chạy bộ nhanh vào dinh thống tướng.
Rồi sao nữa?
Dạ rồi không biết việc gì xảy tới bên trong, chỉ nghe tiếng cửa dinh đóng rầm lăng xăng. Lo nhận lệnh vua ban, đi thả tội giác theo cây đàn.
Ô, thiệt là tắc nết lăng loạn, thiệt là rối loạn ở thầm cung. Ta nghĩ không thể phanh tay mà nhìn.
Kìa, phó tướng sao nặng lời chửi mắng. Bá là người ngọc của vua cưng,
cũng là người tình của Lỗ Mạc tướng quân, nay lại đổi ý chạy theo ông Đại Hùng.
Rồi vua chưa ghen mà ông Lỗ Mạc đã ghen.
Im! Ta không ghen, vì ta không bao giờ yêu thương con người lan chả ấy. Nhưng ta sẽ diệt trừ mầm rối loạn sắp xảy ra. Lăng Xăng,
dạ.
Mày lập tức thả quyền giao theo lệnh của vua và dẫn nàng đến gặp ta ngoài ngự quyển.
Xin vâng.
Ê Lăng Xăng, mày có đi thả tội á, mày làm ơn mày đem tao đi nhốt vô trong cát cho nó đỡ buồn nhá mày.
Kìa, thằng Thiên Nhân nữ, em bà con của Tống Tướng Đại Hùng, tại sao mày sắp ăn đám cưới mà nói cái điều gì tối chi vậy mày?
Bị sắp ăn đám cưới mà tao đâm ra thôi chí, nên bỏ con bò nước 40 ngày.
Mày ăn me không?
Không. Tao muốn bao tử xả hơi, chờ là bữa tiệc vui dần. Bởi nhịn đói nên da xanh má cốt, còn thêm nỗi buồn nó tàn phá cả thân tao. Mày thấy không, mới ngày nào tao lịch sự bảnh bao nè, nay tiều tụy như con mèo lội nước vậy đó. Cũng chỉ vì sắp được ăn đám cưới mà thân của tao thêm tàn tã bèo.
Lãng nhất, anh Đại Hùng mày sắp làm phò mã thì mày đã dọn miệng để ăn, mà hô bèo nghèo là cái nghĩa lý làm sao chứ?
Dĩ thực di tiên, tao phải lo ăn theo sách vở. Nhưng sau khi ăn thì đã tới chuyện tâm tình.
Trời, mày cũng có tâm tình nữa sao?
Sao không có mày? Mày nghĩ coi nè, khi nó sai tàn tiệc, tao ngồi một mình tủi phận làm sao? Thiên Đại Hùng còn có công chúa Thái Như, còn Thiên Văn nữ chỉ còn chai rượu cạn. Thằng phò mã có đôi có người bạn, tao chẳng có má nào liếc dọc liếc ngang. Người ta dẫn thuốc vô cùng, tao bèn lánh thân ra đường với ai. Người ta chồng vợ vui say, tao làm tôm luộc ngủ chay trọn đời.
Mày đừng lo, đi theo tao thả tội rồi về nhà hai đứa ngủ chung.
Để thành hai con tôm luộc hả? Thôi đi.
Chị ơi, chú Lăng Xăng cho hay cô Quyền Giao đã được thả về.
Quyền Giao được tự do trở lại Bình Lăng. Còn chị bị giam hãm trong bốn bức tường cung cấm.
Bình Lan là nhà của Quyền Giao, còn chị ở Địa Ngục sao lại mơ về nơi ấy, trong khi sắp đẹp mối tân duyên.
Mối tân duyên không, em thấy chịu đừng nhắc tới chuyện tình duyên của chị.
Thay Như, tại sao con nói vậy trong khi cha chờ quyết định của con?
Tâu Phụ Vương, con cũng biết rằng thiên tử bất hi ngôn, nhưng tình cảm con không yêu thông tương.
Con không được đổ thừa tình cảm, mà cha bắt buộc con phải nói tiếng bằng lòng.
Bằng lòng? Dân, con bằng lòng.
Vậy cha truyền nỗi trống để loan tin mừng ấy.
Quân dạ quan xin Phụ Vương đừng vội loan tin, mà hãy cho con xin một ân huệ sau cùng.
Là sao?
Là đợi đúng 3 năm sẽ truyền 3 ngón lệ.
Trời, đây không phải chuyện chơi mà con lại nói đùa như vậy.
Dạ đó là sự chân thành ý nguyện của riêng con Phụ Vương, nên trong lòng chứ con được an tâm.
Điều khẩn cầu vô lý ấy chứng tỏ rằng con đã chống đối Phụ Vương. Con muốn chút từ khéo léo để chôn vùi thể thống kim bàng. Không, cha nhất định là không, vì thiên tử bất hi ngôn.
Phụ Vương, chị, Phụ Vương đã dẫn chị bỏ đi, xin chị suy nghĩ mà chiều lòng Vương Phương.
Công chúa khước từ là phải, ta sẽ giúp lòng can gián quân vương.
Xin Thái Phi thông cảm lòng con mà can gián cho vua gia đình môn lệ.
Ta nhận lời và đến Long Sàng lập tức.
Khoan, Thái Phi đừng giả vờ thương xót con nương để giành giật một mối tình bất chánh.
Lỗ tướng quân nói gì?
Tôi nói Thái Phi thông tình cùng thông tướng.
Câm, quân!
Câm, câm! Tôi không bao giờ sợ chết nên mới dám đến thăm cung để nói ra sự thật cho nhị vị công nương nhìn tận mắt kẻ gian.
Thôi!
Đứa cắt nết lang tâm là Thái Phi Kim Lệ, đã tư tình với tôi rồi nay lại đổi thay.
Ta bảo mi tâm lời chớ bị chuyện ra đây.
Thật tôi không hiểu việc gì đang xảy tới cho Thái Phi.
Thưa công chúa.
Thôi, lỗ mạc hại im, ta đã cho mi tự do có mà, thì bây giờ đến lượt ta hành động trả lời mi. Võ Đao Quân.
Dạ.
Đem lỗ mạc hành thân.
Dạ.
Em Thái Chiêu hãy chạy theo Thái Phi, xin giam lỗ tướng quân vào ngục thất.
Dạ.